Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 7, phần tiếp theo. Hội Thánh Người Sắc Tộc. Như đã đề cập trước đây, công cuộc truyền giảng giữa vòng các sắc tộc tại Việt Nam khởi sự từ năm 1924. Một truyền đạo Việt Nam hầu vị Chúa tại Châu Đốc, Dinh Điền và Núi Cấm giữa vòng người Campuchia với kết quả tốt. Cuối thập niên 1920, một hội thánh được mở tại Khe So, gần Đà Nẵng cho một sắc tộc, với sự đến của mục sư J.J. Van Hine và mục sư S.A. Jackson ở Đà Lạt vào năm 1929. Công cuộc truyền giảng cho các sắc tộc trở thành một trong các mối quan tâm của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Đông Dương. Dầu chức vụ giữa vòng người thiểu số tại Việt Nam là một cố gắng chung của Hội Truyền Giáo và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, việc sưu tra này do sự phân ranh giới sẽ tiếp xúc phần chính các công trình Hội Thánh Tin Lành Việt Nam như là sự vươn tới của các chương trình truyền giảng đến các dân tộc thiểu số, với sự hiểu biết rằng hai nhóm bổ túc lẫn cho nhau trong mỗi giai đoạn khai triển các hội thánh thượng du. Trước năm 1954, các khu vực truyền giáo cho các dân tộc thiểu số bao gồm cả vùng rừng núi rộng lớn phía Bắc Việt Nam và dải Trường Sơn trải rộng từ Bắc chí Nam trên phần lớn Trung Việt và dọc theo các vùng Tây Nguyên phì nhiêu. Vì sự phân chia chính trị của xứ tại vĩ tuyến 17, công cuộc bị hạn chế tại khu Tây Nguyên ở miền Trung Việt cùng với các tỉnh mới thành lập là Phước Long và Bình Long ở vùng biên giới Đông Bắc của Nam Bộ Việt Nam. Khu vực này có khoảng 1 triệu người dân tộc, có ước lượng lên tới 1 triệu rưỡi, gồm có hai nhóm ngữ hệ, ấy là Môn Khmer và người Mã Lai Nam Đảo. Các chi phái lớn là Cơ Ho, Bana, Hare. Các chi phái quan hệ nhất là người Mã Lai Nam Đảo, mà giữa vòng họ, các truyền giáo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã hoạt động là Chăm, Ede, Zarai, Churu, Raklai. Ít nhất có 30 thứ tiếng khác nhau và thổ ngữ được nói trong toàn khu vực. Ban tham mưu truyền giáo Việt Nam lúc đầu chỉ có vài người trong những năm đầu của cuộc chiến tranh giành độc lập, rồi tăng dần từ 3 cặp đến 8 cặp vào năm 1951, rồi 9 cặp vào năm 1953 và 16 cặp với một người nam độc thân vào năm 1957. Những truyền giáo này được chỉ định hoạt động cùng với các giáo sĩ hội truyền giáo hoặc khởi sự truyền giảng cho các sắc tộc mới. Năm 1955, các hội thánh thượng du báo cáo có 2.468 người chịu báp têm và một cộng đồng tin lành gồm 5.978 người với 51 hội thánh và 105 hội thánh, có 7 mục sư, 134 truyền đạo sinh với 18 giáo sĩ Việt Nam và 29 giáo sĩ Mỹ làm cố vấn. Cuối năm 1965, có chừng 5.986 người đã chịu báp têm và 21.241 tín hữu trong Hội Thánh Thượng Du thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, phân chia giữa 16 sắc tộc, 105 nhà thờ, 15 nhà giảng nhánh với sự chăm sóc của 14 mục sư và 77 truyền đạo. Cộng với các công cuộc truyền giáo được thực hiện bởi Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Cơ Đốc Truyền Giáo Hội WEC tại Việt Nam, nhánh của Hội Chiến dịch Truyền giảng Toàn cầu đã hoàn tất từ năm 1958 một công trình đáng khen tại Bắc Trung phần Việt Nam, đặc biệt giữa vòng các bộ lạc Here và Dẻ Riêng. Các dân tộc thiểu số ở miền Nam có thể phân chia theo địa lý làm ba khu vực, Bắc phần, Trung và Nam phần. Thứ nhất, các sắc tộc miền Bắc. Khu vực này bao gồm các sắc tộc Bru, Baku, Cơ Tu, Takua, Co, Dẻ Riêng, Ca Dông và Here. Dân tộc Chốt cũng là dân tộc lớn nhất trong khu vực khởi sự được truyền đạo tin lành vào năm 1957. Đến năm 1962, 300 người Hờ Rê đã tiếp nhận đức tin tại Ba Tơ, Quảng Ngãi. Sự hiện diện của bác sĩ Stuart Harrison, một bác sĩ y khoa người Úc tại Quảng Ngãi, Phú Sơn Hạ, vào tháng 3 năm 1963 đã đánh dấu sự khởi đầu của một số đông người quy đạo theo Cơ Đốc Truyền Giáo Hội. Vận dụng cơ hội về mối quan tâm chính của người bộ lạc này với sự đau yếu và sức khỏe, ăn sâu vào tiềm thức tôn giáo của họ, bác sĩ Harbinson huấn luyện hàng chục y tá truyền đạo và phái họ tới những làng xóm để điều trị các bệnh nhân và tuyên bố sứ điệp Cơ Đốc. Trong 2 năm, có 3.830 người Hebrew đã gia nhập hội thánh và thường đến nhóm họp tại 10 chỗ đều đặn để thờ phượng Chúa. Dân tộc Ru, Vân Kiều, bao gồm phần dân tộc Color, là mục tiêu của ông Ngô Văn Lái trong cố gắng truyền giáo của ông trước đệ nhị thế chiến và được mục sư Bùi Tấn Lộc, là mục sư truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đến thăm viếng năm 1957. Chỉ một gia đình từ thời kỳ tiền chiến còn trung tín theo Chúa, năm 1962, Hội Thánh lại tăng lên đến 277 tín hữu, kể cả 20 tục viên đã chịu báp têm. Năm 1965, chừng 800 người tin Chúa, 25 người chịu báp têm được báo cáo trong các hội thánh Pro. Trận chiến tại Khe Sanh những tháng đầu năm 1968 gieo sự tàn phá cho các nhóm này, hầu hết bị tản lạc và số tục viên đã tìm được đường đến các khu vực an toàn hơn. Sau đó có sự nhóm lại thờ phượng giảng tin lành và công cuộc cứu tế của hội thánh được thực hiện thường xuyên. Nhà truyền giáo Việt Nam làm việc giữa vòng bộ lạc Baco thập niên 1940 đã bị người Pháp giết chết trong cuộc chiến. Một truyền đạo mới tên là Hiệp được phái đến bộ lạc này với sự ủng hộ của cơ đốc truyền giáo hội. Ông thành công trong việc lập một hội thánh nhỏ, nhưng đến ngày 11 tháng 11 năm 1962, ông bị sát hại cùng với một trưởng lão cơ đốc và một thiếu nữ. Lúc đó, hầu hết người bộ lạc Baco bị dẫn vào rừng. Tuy nhiên, một nhóm đã trở về vào năm 1964 và khởi sự thiết lập một làng thuộc riêng họ ở gần Huế và thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Công việc khởi sự với ông Kiều Toản giữa vòng người Cơ Tu đầu thập niên 1940, kết quả là có 300 người trở lại đạo trước chiến tranh giành độc lập và bị gián đoạn bởi chiến tranh và sự bắt giam vị truyền giáo bởi Việt Minh. Cuối cùng, bởi sự tập kết của bộ đội Việt Minh theo sau sự ký kết Hiệp định Geneva, trong số mấy trăm người tin theo, chỉ có 70 có thể ở lại Hiên Giang, quận Thường Đức ở Quảng Nam. Năm 1965, những tín hữu này dưới sự lãnh đạo của ông Toản đã xây dựng một nhà thờ ở An Điềm. Nhà thờ chẳng bao lâu bị tàn phá bởi một cuộc oanh tạc. Theo báo cáo thì 171 cơ đốc nhân và hai nhà nguyện ở trong vùng không thể đến được. Chi phái Giả Truyền trước hết nhận sứ điệp tin lành năm 1956-1957 qua chức vụ ngắn ngủi của ông Bùi Tấn Lộc tại quận Trà My, Quảng Tính. Chỉ có vài người trở lại đạo, không có công tác thường xuyên được nuôi dưỡng. Năm 1959, hai truyền đạo Việt Nam được cơ đốc truyền giáo hội phái đến, các ông Tửu và Thưởng khởi sự cuộc thăm viếng giảng tin lành tại các làng Giả Truyền, chung quanh Đa Sút và Đa Bét tại Khom Tum. Năm 1965, mặc dầu có cuộc chiến dữ dội, đã buộc nhiều người phải tan lạc, 902 người tin đạo được báo cáo là ở tại Đa Bét và Tân Cảnh. Thứ hai, các sắc tộc miền Trung và miền Đông. Các truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã khởi sự công việc ở khu vực này vào năm 1932, trước hết giữa vòng người Chàm tại Phan Lý Chàm và Phan Rí trong tỉnh Bình Thuận, kế đến là tại Buôn Mê Thuột vào năm 1937 với sự cộng tác của mục sư Smith tại Đắk Son vào năm 1953 và cuối cùng tại Ba Ngồi vào năm 1956. Công việc giữa người Ê Đê là một thành công trước khi người Nhật chiếm đóng. Sau đệ nhị thế chiến, ông Nguyễn Hậu Nhương, một truyền giáo Sơn La, miền Bắc, đã nhập đoàn với ông bà Smith tại Buôn Mê Thuột. Năm 1950, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã thành lập một bệnh viện phong và đã hoàn tất một chức việc nhân đạo sáng lạng giữa bộ lạc Ê Đê, Mnong, Gia Rai và Ba Na. Năm 1957, mục sư N. R. Jamer đã đếm số từng làng này và thấy có 819 tín hữu Ê Đê đã chịu phép báp têm và khoảng 1.200 tín hữu trong 44 hội thánh. 7 năm sau, chủ nhiệm Thượng Hạt đã ước lượng có 1.500 tín hữu chịu báp têm và hơn 2.200 người hỏi đạo. Hội thánh Ê Đê đã phải chống đỡ một cuộc thối lui trong hàng giáo phẩm giữa năm 1961, năm mà sự trợ cấp hoàn toàn bị cắt bởi hội truyền giáo theo chương trình trợ cấp 5 năm. Và năm 1965, khi chiến tranh tàn phá vùng cao nguyên, bắt buộc một số truyền đạo phải bỏ hội thánh ở các buôn làng. Hai truyền đạo bị giết, có mấy người phải tự túc để sinh sống, một hay hai người đã bị hội thánh xử lý và mấy người khác từ bỏ chức vụ. Hậu quả là mất đi 15 mục sư truyền đạo. Như vậy, chỉ còn có 20 mục sư truyền đạo trong nơm cho cả khu vực. Tuy nhiên, sự huấn luyện ưu tú của trường Kinh Thánh Buôn Mê Thuột đã cung ứng cho hội thánh người Ê Đê những lãnh đạo quốc gia đắc lực giàu chỉ theo một nhịp độ chậm. Từ Pleiku, trung tâm của người Gia Rai, các giáo sĩ tin lành, cả Mỹ lẫn Việt đã chung lưng đấu cực truyền giảng cho 150.000 người Gia Rai. Mục sư Mangham đã được chỉ định lên Pleiku năm 1947, khởi sự cùng với mục sư Phạm Xuân Tính công tác mở rộng truyền giảng, dạy và phiên dịch Kinh Thánh. Năm 1951, ông Trương Văn Sáng thay thế ông Tính để ông qua Đơn Dương chuẩn bị cho công tác giữa bộ lạc Chiru. Một trạm thứ hai được thiết lập tại Chereo vào năm 1958. Năm 1957, có 100 thủ viên chữa báp têm và 300 người tin Chúa được báo cáo tại khu vực này. Tuy nhiên, số người tin theo gia tăng mau chóng giữa thập niên 1960 và đạt tới 1.000 người, trong đó có 133 người đã chịu báp têm. Trong khu vực này, áp lực xã hội nặng nề đè trên các cơ đốc nhân không chịu tham dự các việc cúng tế tại buôn làng. Ví dụ, mấy gia đình tín hữu phải bị trục xuất khỏi buôn làng vì cớ đức tin của họ. Cuối cùng đã kết quả trong việc thiết lập Tin Lành, nơi đó rượu chè và cúng tế bị cấm ngặt. Năm 1965, làng này có 40 thuộc viên đã chịu báp têm và những buổi nhóm đã hấp dẫn dân từ các làng khác đến để thờ phượng, kể cả một số trước đây đứng đầu trong việc bắt bớ tín hữu cơ đốc, như đã lưu ý của các giáo sĩ tại Pleiku. Mục sư Lê Khắc Cung đến Quảng Đức giữa vòng các bộ lạc Mono năm 1953. Sự thăm viếng các làng chung quanh và tại trường học, nơi các học sinh từ khắp nơi trong khu vực đến theo học, khởi sự kết quả năm 1957. Một người tại Bubrang đã dẫn mỗi bà con thân thuộc đến đức tin cơ đốc và lần hồi lập thành một hội chúng gồm 120 người. Đắc Rơ Tinh được thành lập năm 1957 như một làng điều trị phung, có tù trưởng là một tín hữu. Cuối năm 1962, ông Cung tổ chức hai lớp kinh thánh đoạn kỳ đã đem lại sự đổi mới hoàn toàn cho đời sống tin kính của hội thánh giữa vòng các nhóm cơ đốc người Mờ Nông. Các ban chứng đạo được thành lập và phải đi từ Bubrang đến Đắc Trinh. Các lãnh đạo hội thánh tại Đắc Rơ Tinh quyết định dâng 1/10 thì giờ, tức là 3 ngày trong một tháng, để đi làm chứng dọc theo quốc lộ. Trong 3 năm, số người tin theo tăng lên từ 450 đến 1.900, dầu ông Cung phải dời đi Buôn Mê Thuột năm 1963 và được thay thế bởi một học viên năm thứ hai chưa có kinh nghiệm từ thần học viện Nha Trang đến. Dân tộc Rackline được nghe sứ điệp Tin Lành từ năm 1951 qua một thầy phù thủy đã tin Chúa. Trong vòng 2 năm, trên 100 người tại các làng chung quanh quê ông đã chịu báp têm như là kết quả của công cuộc truyền giảng của ông. Ông Phạm Xuân Hiền được chỉ định tới bộ lạc này tháng 9 năm 1956 và năm sau báo cáo có 80 người đã tin nhận Chúa ở vùng Ba Ngòi, Cam Ranh. Một vài hội thánh lớn được thiết lập tại Sông Pha, Đơn Dương và một trung tâm truyền giáo ở thị xã Phan Rang. Năm 1965, cộng đồng Tin Lành Rackline đã nâng tổng số lên đến 1.000 người. Dân tộc Chăm, mặc dù có quá khứ vinh quang, đã thu nhỏ thành một nhóm thiểu số trong các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và tại miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Một trong những dân tộc đầu tiên tại Đông Dương tiếp nhận sứ giả Tin Lành, người Chăm là nhóm dân thiểu số đã phản kháng mạnh nhất trong cả xứ. Hầu như sau 40 năm trung tín phục vụ và có lẽ hàng trăm người đã tin Chúa, nhưng chẳng lập được một hội thánh nào và một số thuộc viên trung tín phải gia nhập hội thánh Tin Lành Việt Nam. Dân tộc Bana là một dân tộc gia đình Môn Khmer, hầu hết tập trung tại các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Pleiku, về phương Bắc của giống người Mã Lai Nam Đảo, Gia Rai, Ede. Cho đến nay, sự truyền giảng chỉ có một điểm chạm sơ sài trên bộ lạc này, dù các nhà truyền giáo Gia Rai, Mỹ và Việt đã cố thử nhiều lần để đến với dân tộc này và thiết lập một công cuộc thường xuyên. Năm 1965, chỉ có 77 người tin nhận Chúa và 3 tổ viên chịu báp têm giữa vòng người Bana. Thứ ba, các sắc tộc miền Nam. Từ năm 1929, thành phố Nghỉ Mát Đà Lạt đã là cái trục cho hoạt động của các giáo sĩ Tin Lành giữa vòng các sắc tộc miền Nam Việt Nam. Những giáo sĩ Việt Nam đã thiết lập các trạm tại Di Linh năm 1935, tại Bảo Lộc, Đơn Dương và Bà Rá, Phước Long năm 1953, Phai Ân năm 1954, Túc Trưng năm 1957. Trường Kinh Thánh Đà Lạt được các giáo sĩ S.A. Jackson, mục sư John Fion và cô Helen Evans, mục sư Phạm Văn Năm, mục sư Trương Văn Tốt, mục sư Hakalasa thay phiên nhau điều hành đã trở thành nơi tạo ra hầu hết những mũi tấn công của Tin Lành vào những cố gắng vun trồng hội thánh trong khu vực này, nhất là lãnh thổ quá rộng lớn của người Cơ Hô. Một trường kinh thánh khác được tổ chức trên một căn bản để huấn luyện ngắn hạn những lãnh đạo tín hữu do mục sư G.E. Irwin thiết lập. Trái với người Chăm và người Bana, người Cơ Hô được nổi tiếng là hưởng ứng với sứ điệp Tin Lành nhiều nhất trong vòng các sắc tộc tại Việt Nam, gồm nhiều chi phái nói tiếng thổ ngữ khác nhau như người Chil, Lasren, Trinh, Mạ. Các hội thánh Tin Lành Cơ Hô đã chiếm 1/3 dân cư các bộ lạc tỉnh Tuyên Đức, Đà Lạt theo sự ước lượng của chính quyền trước năm 1965. Năm 1955, các hội thánh Cơ Hô có 1.500 người chịu báp têm và 4.100 người tin Chúa. Năm 1965, số người đã chịu báp têm lên tới 3.551 người, trong khi đó số người tin Chúa đạt tới tổng số 12.625, tăng chừng 130% hay 200% tương đối trong vòng một thập niên. Thấm nhuần tinh thần truyền giáo, nhiều truyền đạo Cơ Hô đã học tiếng Chiru và Rackline để đem sứ điệp tin lành đến cùng các sắc dân này. Ít nhất cũng có hai người đã phục vụ riêng biệt như là giáo sĩ cho người Rackline. Nhiều hơn các nhân tố nào khác cho sự thay đổi xã hội, trong vòng 10 năm qua, sứ mạng Cơ Đốc và sự hiện diện Cơ Đốc đã để lại dấu vết dân tộc Cơ Hô, và chẳng những chỉ trong lĩnh vực đạo đức, thuộc linh mà cũng trong tập quán, luật lệ pháp định và các liên hệ xã hội. Cơ cấu mẫu hệ gia đình giữa các sắc tộc đã nhường chỗ cho quyền bính phụ hệ và tổ chức gia đình từ thời xưa. Các việc xét xử bởi thử thách là duyên cớ khủng khiếp cho người sắc tộc bị tố giác. Người ấy phải chứng tỏ sự vô tội của mình bằng cách cầm miếng chì đang chảy trong lòng bàn tay mà không bị phỏng, hoặc thi lặn sâu dưới nước với người tố cáo họ. Trong trường hợp thất bại, người có thể bị xử tử và mọi tài sản của người bị cáo đều phải sung công. Luật này vẫn còn được hiệu lực dưới thời pháp thuộc. Nó được chấm dứt vào giữa thập niên 1950, một phần, nếu không muốn nói là toàn bộ, là nhờ ảnh hưởng của cộng đồng tin lành. Các sắc tộc còn lưu giữ những tập quán dã man, kể cả việc tiếp nhận sứ điệp Cơ Đốc từ một kẻ thù không đội trời chung trước kia nữa. Ông Phạm Xuân Tính, một nhà truyền giáo lão thành, đã từng phục vụ tại khu vực Buôn Ma Thuột và Pleiku từ năm 1937, đã dời qua Đơn Dương và khởi sự các buổi nhóm truyền giảng tại thung lũng Di Linh năm 1952. Trong khu vực này có chừng 10.000 người dân Churu và một nhóm nhỏ người Cơ Hô, Chin, Rackline và Loan. Mũi tấn công chính nhắm vào người Churu, một bộ lạc Mã Lai Nam đảo. Các lớp dạy chữ và dạy kinh thánh đã được tổ chức tại trung tâm truyền giáo Đơn Dương và các làng Đạ Đưng và Đạ Trang, nơi chẳng bao lâu đã dựng được hai nhà nguyện bằng tre. Năm 1957, có 55 người chịu báp têm, 82 người khác tiếp nhận tin lành. Năm 1964, có 400 người Churu tin Chúa, theo lời báo cáo của các truyền đạo tại thung lũng Di Linh. Năm sau đó, có chừng 500 người tin Chúa ở quanh vùng Đơn Dương và chừng 300 nữa ở khu vực Di Linh được phân bổ trong 8 hội chúng khác nhau. Bộ lạc Churu, trước hết, do một sư Lê Văn Trầm tiếp xúc vào thập niên 1930 ở phía nam tỉnh Biên Hòa, không nhiệt thành hưởng ứng lời kêu gọi của tin lành cho đến đầu thập niên 1960, và ở Túc Trưng, thị trấn phía cực bắc cùng tỉnh cũng vậy. Một sư Nguyễn Hậu Lương đã mở thêm các cơ sở truyền giáo vào năm 1954, làm báp têm cho người tín hữu đầu tiên và cầu nguyện cho 26 người tiếp nhận Chúa trong năm đó. Năm 1959, có 73 tín hữu và 43 người chịu báp têm. Những con số này tăng lên tương ứng là 500 và 100 người vào năm 1965. Ông Đặng Văn Sung đã khởi sự công cuộc truyền giáo giữa vòng người Stiền ở vùng núi Bà Rá, tỉnh Phước Long năm 1953. Năm 1957, ông báo cáo có 94 người tin Chúa. Tuy nhiên, người Stiền không tiếp nhận đức tin hàng loạt cho đến năm 1969, khi một thanh niên Stiền tốt nghiệp trường Kinh Thánh tại Nha Trang đã trở về và gia tăng cường độ truyền giảng tin lành trong nhà trường và làng của các bộ lạc với sự giúp đỡ của hai vị giáo sĩ hội truyền giáo. Sự truyền bá và tăng trưởng của Hội Thánh. Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã cố gắng hết sức mình để truyền bá đức tin ngay sau khi cuộc chiến chấm dứt năm 1954 cho đến khởi đầu cuộc nội chiến năm 1960. Đó là kết quả của sự thật chắc chắn, nhưng không giống như cuộc chiến tranh Đông Dương thứ nhất, trong đó Hội Thánh trải qua một thời kỳ ứ động và chậm tăng trưởng. Cuộc chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa và phe kháng chiến từ năm 1960 đến năm 1965 không thể trì hoãn được bước tiến của sự truyền bá tin lành và sự tăng trưởng của Hội Thánh. Nhiều cuộc khủng hoảng đã đe dọa cố gắng khuếch trương của Hội Thánh phải lâm nguy, nhưng trong hầu hết các trường hợp đều có được một đường lối mới được dự trù và một sự thay đổi vị trí của trung tâm điều hành thực hiện đúng lúc để cứu vãn tình thế. Kết quả của chương trình khuếch trương có thể đánh giá theo một nghĩa rộng của sự tăng trưởng về số lượng, địa lý và tổ chức. Thứ nhất, tăng trưởng về số lượng. So sánh với số hội viên là 11.635 người kinh và 2.300 người thượng vào cuối năm 1955, Hội trưởng Lê Văn Thái báo cáo số tín hữu đã chịu báp têm là 18.556 người, không kể 2.874 người thượng vào năm 1957 và 51.819 người tin Chúa, kể cả 24.708 người chịu báp têm vào năm 1959. Mặc dù có sự leo thang chiến tranh, số người chịu báp têm tăng từ 26.842 vào năm 1960 lên 32.823 vào năm 1961 33.817 vào năm 1962, 37.222 vào năm 1963 và 40.214 vào năm 1964. Số người tin Chúa tăng gấp đôi giữa các năm 1959 và 1964 với tổng số 81.079 người. Cuối năm 1965, số tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lên tới trên 100.000 người, kể cả 41.732 người đã chịu báp têm. Công tác truyền giảng đạt được nhiều kết quả do số người tin tăng lên và được liệt kê vào mục Người Hỏi Đạo trong bản thống kê từ năm 1954-1965. Tuy nhiên, người ta có thể lưu ý, sau sự dứt dấy của lòng sốt sắng truyền giảng, kết quả là 5.365 người quyết định tin Chúa giữa vòng người Việt Nam và 1.424 giữa vòng người sắc tộc, hầu hết là vào những tháng cuối cùng của năm 1954. Năm 1955 có 9.629 người tin Chúa và 7.232 người vào năm 1957. Sự hưởng ứng sứ điệp tin lành lần lần giảm sút giữa các năm 1958 và vào năm 1960. Tổng số các quyết định tin Chúa xuống còn 5.023 vào năm 1958, 4.794 vào năm 1959 và 4.271 vào năm 1960. Các lãnh đạo Hội Thánh quốc gia đã chê trách Hội Thánh địa phương về sự biến nhát trong thời kỳ này và kêu gọi một nỗ lực thống nhất để tìm sự phấn ngưng cho Hội Thánh. Bắt đầu vào năm 1961, với sự tăng trưởng nhanh chóng của Thượng Hạt, sự đổ xô Hội Đạo trong chương trình Dinh Điền và tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, cùng với sự truyền giảng quyết liệt trong các doanh trại, nhà thương, lao xá, trung tâm tị nạn ở khắp xứ, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam báo cáo có trên 70.000 người quyết định tin Chúa trong vòng 5 năm và 117.349 người hỏi đạo giữa vòng người Việt cũng như người sắc tộc giữa năm 1954 và 1965. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không bao giờ kể các trẻ em dưới 14 tuổi hoặc 15 tuổi trong các báo cáo này. Giữa những năm 1955 và 1965, có 20.420 người chịu báp têm trong các hội thánh, kể cả người Việt và người sắc tộc. Số người chịu báp têm không giống như số người hỏi đạo, tăng lên cách vững vàng từ năm 1955 đến năm 1965, mặc dù có sự giảm sút số người hỏi đạo vào cuối thập niên 1950. Ngoài trừ năm 1962, trong đó có 994 người chịu báp têm được ghi nhận, phần chính là do sự báo cáo không đầy đủ. Trung bình, số người chịu báp têm hàng năm là 1.900 người, riêng năm 1964 có đến 3.364 người chịu báp têm. Tỷ lệ người chịu báp têm với người hỏi đạo trong thời kỳ này là 1:5, 20.420 người chịu báp têm trong số 117.349 người hỏi đạo, thấp hơn nhiều so với các thời kỳ trước. Tỷ lệ tín hữu đứng vững sau khi chịu báp têm được ghi nhận trong thời kỳ này tương đối cao, chỉ có 17.007 thuộc viên chịu báp têm được báo cáo năm 1954, 13.824 người kinh và 3.183 người sắc tộc, không bao gồm khoảng 5.000 người mất liên lạc với hội thánh trong thời chiến và cuộc di tản lớn năm 1954-1955, nhưng vào cuối năm 1965, số thuộc viên chịu báp têm lên tới 41.700 người. Người ta tính số tổn thất các thuộc viên do chết, bị dứt phép thông công và bỏ đạo khoảng 24.700 người. Điều này cho thấy rằng hầu hết số 20.420 người chịu báp têm trong thời kỳ này đã duy trì được lòng trung tín, ít nhất cũng cho đến năm 1965, trong khi mấy ngàn người khác đã tạm thời mất liên lạc với hội thánh, đã tìm lại được chỗ ở, hoặc có thể những người từng thối lui trước năm 1954 đã quay về với hội thánh. Thứ hai, mở rộng địa dư. Trong cuộc chiến đấu giành độc lập, một số hội thánh phải đóng cửa hoặc bị hủy phá và mặc dù có sự cố gắng nỗ lực của các lãnh đạo hội thánh, cả hàng giáo phẩm cũng như tín hữu để mở lại các hội thánh đó, nhiều hội thánh vẫn còn đóng cửa hoặc không thể kể đến sau Hiệp định Geneva năm 1954. Nói chung, hầu hết các hội thánh có thể hoạt động nhiều ít, dầu hạn chế trong các thành phố và thị trấn, hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Việt Minh hoặc của quân đội Pháp. Giữa những năm 1955 và 1965, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thực hiện chương trình hai giai đoạn để bành trướng. Trước hết là cố gắng mở lại các hội thánh ở miền Nam Việt Nam đã phải bị đóng cửa trong thời chiến và củng cố lại các hội thánh hiện hữu bằng cách bành trướng qua các hình thức truyền giảng và sau nữa mở các hội thánh mới trong những nơi chưa từng có sứ giả tin lành viếng thăm. Dĩ nhiên, có sự chồng lấn nhau giữa hai giai đoạn này. Năm 1955, tất cả các hội thánh trước thời kỳ chiến tranh đều được mở lại ở phía Nam Vĩ Tuyến 17, chỉ trừ Thừa Lưu, tỉnh Thừa Thiên. Tại đây, một nhóm nhỏ cơ đốc nhân hoàn toàn bị tản lạc trong thời chiến, số còn lại cuối cùng đã gia nhập các hội thánh khác. Xét trên phương diện nhân chủng tại miền Trung Việt Nam, chỉ có một tỉnh chưa có hội thánh Tin Lành vào đầu thập niên 1960. Nhưng công việc giữa vòng người Bana, dân tộc chính của khu vực Kon Tum, đã bắt đầu từ năm 1958 bởi một truyền giáo Việt Nam thuộc cơ đốc truyền giáo hội. Người tín hữu đã khởi xướng các buổi nhóm cho người Việt Nam ở Kon Tum, và năm 1962, các tín hữu ở đó đã có một nhà thờ và một trường tiểu học. Mãi đến tháng 10 năm 1966, một hội thánh trưởng thành được tổ chức dưới sự chăm sóc của mục sư Nguyễn Xuân Ba thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Tại miền Nam Việt Nam, mỗi một tỉnh, Phước Tuy, Long Khánh, Bình Tuy, Bình Long, Phước Long, Kiến Tường đều có ít nhất một nhà thờ vào năm 1962. Chỉ có tỉnh Côn Sơn không có sứ giả Tin Lành đến cho tới năm 1967, là vì đó là một đảo dành riêng để giam giữ các tù nhân chính trị. Trong thời gian 1954-1964, các hội thánh được thiết lập trong 24 phủ mới, dĩ nhiên không gồm các hội thánh sắc tộc, vì có nhiều phủ huyện phải dời đi nhiều lần, các biên giới phủ, huyện, tỉnh, thậm chí quốc gia chồng chéo nhau, rất khó định đúng được vị trí. Các hội thánh phủ, huyện thường tự chia nhiều nhánh trong các làng xã chung quanh nơi nhóm các tín hữu tụ tập lại để cầu nguyện và làm chứng. Những nhóm này thường hình thành hạt nhân cho các hội thánh ở các làng xã mới.
Muôn hoa tươi thắm, lung linh khoe màu trong nắng sớm. Con xin dâng Chúa đóa hoa hồng ngát hương. Trên các chim hót, hoa tiếng liêu lo cùng non xanh. Hòa nhịp lòng con cất tiếng hát ngợi ca. Dâng cả ơn Cha, muôn ngàn câu ca. Con yêu Chúa với tất cả. Đi giao Tin Lành ra muôn phương, cho nhân gian biết Chúa cứu thế Giê-xu.
Con xin ghi nhớ ơn Cha sâu rộng và bao la, thương yêu chăm sóc luôn đêm ngày dắt chan. Như chim nhỏ bé được Chúa dương nuôi và nâng niu, vào đồng xanh tươi uống nước mát ngọt ngào.
Đi ra